Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nước dâng cao từ con đập bị phá hủy ở miền nam Ukraine, cư dân sơ tán. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Kyiv tuyên bố tiến gần Bakhmut, phủ nhận cuộc phản công quy mô lớn đang diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Blinken có thể tới Trung Quốc đàm phán trong những tuần tới. Khói mù từ các vụ cháy rừng ở Canada dạt đến bờ đông của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Dòng nước ngập lụt do một con đập lớn ở miền nam Ukraine bị phá hủy, mà cả hai phía Ukraine và Nga tố lẫn nhau là hành động phá hoại trong thời chiến. Dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm vào thứ Tư, 7 tháng 6, khiến hàng chục ngàn thường dân phải bỏ chạy để thoát hiểm. Nhiều người lớn vác những đứa trẻ trên vai, ôm chó trên tay và mang đồ đạc trong túi nhựa, lội qua những con đường ngập lụt trong khi lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền cao su để tìm kiếm trong những khu vực nước dâng cao quá đầu người. Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau cố tình phá hủy đập Nova Kakhovka vào thời điểm bước ngoặt lớn của cuộc chiến. Oksana, 53 tuổi, ở thành phố Kherson, phía hạ lưu con đập nói với Reuters rằng mọi thứ chìm trong nước, tất cả đồ đạc, tủ lạnh, thức ăn, tất cả hoa, mọi thứ đều trôi nổi, tôi không biết phải làm gì. Ukraine cho biết 42.000 người có nguy cơ trực tiếp bị ngập lụt và hàng trăm ngàn người sẽ không có nước uống. Có thể nhìn thấy một mái nhà của một ngôi nhà bị cuốn vào dòng nước cuồn cuộn của sông Dnipro. Nếu nước dâng thêm một mét nữa, chúng tôi sẽ mất nhà. Alexander Reva, người sống ở một ngôi làng bên bờ sông cho biết, khi đang chuyển đồ đạc của gia đình đến ngôi nhà bỏ hoang của một người hàng xóm ở khu đất cao hơn. Người dân đổ lỗi thảm họa cho quân đội Nga, những người kiểm soát con đập từ vị trí của họ ở bờ đối diện. Reva nói, họ ghét chúng tôi, họ muốn tiêu diệt quốc gia Ukraine, và họ không quan tâm là làm bằng cách nào vì không có gì là thiêng liêng đối với họ. Nga đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại các khu vực của tỉnh Kherson do Nga kiểm soát, nơi có nhiều thị trấn và làng mạc nằm ở vùng đất thấp bên dưới con đập. Người dân ở đó nói với Reuters qua điện thoại rằng quân đội Nga tuần tra trên đường phố bằng xe lội nước đang đe dọa những thường dân đến gần. Một sở thú bên bờ sông ở bên phía Nga bị ngập lụt, giết chết tất cả những con thú bên trong, nhân viên cho biết. Hậu quả của thảm họa sẽ thấy được trong nhiều thập niên ở miền nam Ukraine. Hồ chứa nước khổng lồ phía sau con đập là một trong những đặc điểm địa lý chính của Ukraine và nước của nó đã tưới tiêu cho những vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở một trong những quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, bao gồm cả Crimea, nơi đã bị Nga chiếm giữ vào năm 2014.
But it's already clear that it will have grave and far-reaching consequences.
Người đứng đầu viện trợ của Liên Hiệp Quốc, Martin Griffiths, nói với Hội đồng Bảo an rằng vụ ngập lụt sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với hàng ngàn người ở miền nam Ukraine ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa, lương thực, nước sạch và sinh kế. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa sẽ chỉ được nhận thức đầy đủ trong những ngày tới, ông nói. Việc nhắm mục tiêu vào các con đập trong chiến tranh đã bị nghiêm cấm rõ ràng trong Công ước Geneva. Không bên nào đưa ra bằng chứng công khai chứng minh ai là thủ phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm rằng cả thế giới sẽ biết về tội ác chiến tranh này của Nga và ông gọi đó là quả bom môi trường hủy diệt hàng loạt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba nói Ukraine đã phá hoại con đập để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi một cuộc phản công mới mà ông nói là chuồn bước. Washington cho biết họ vẫn đang thu thập bằng chứng về việc ai là người phải chịu trách nhiệm, nhưng Ukraine sẽ không có lý do gì để gây ra sự tàn phá như vậy cho mình. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood nói với các phóng viên rằng tại sao Ukraine lại làm điều này với lãnh thổ và người dân của họ, gây lũ lụt cho đất đai của họ, buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Điều đó thật là vô nghĩa.
Quân đội Ukraine đã tiến được 1.100 mét gần thành phố Bakhmut ở miền đông trong 24 giờ qua. Kiev cho biết hôm thứ Tư, bước tiến đầu tiên được báo cáo kể từ khi Nga nói Ukraine bắt đầu phản công. Moscow cho biết trong tuần này, Kiev đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào khu vực bị chiếm đóng một phần ở Donetsk, mà họ nói họ đã ngăn chặn và mô tả chúng là sự khởi đầu của cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine. Các quan chức Ukraine đưa ra rất ít phản hồi trực tiếp trước những khẳng định của Nga, mặc dù một quan chức an ninh cấp cao hôm thứ Tư phủ nhận cuộc phản công quy mô lớn đã bắt đầu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia viết trên Telegram, chúng tôi đã tiến được từ 200 đến 1.100 mét trên nhiều khu vực khác nhau của tiền tuyến, theo hướng Bakhmut trong ngày qua. Bà cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công trong khu vực trong nhiều ngày, và quân đội Nga đang ở thế phòng thủ với mục tiêu giữ vững các vị trí của họ. Quân đội của chúng tôi đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công theo hướng Bakhmut, bà Malia cho biết. Tháng trước, Nga nói các lực lượng của họ đã chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra các trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, mặc dù Kiev cho biết họ vẫn duy trì sự hiện diện nhỏ trong thành phố đổ nát và đang tiến quân từ hai bên sườn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư rằng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công gần Bakhmut, nhưng họ đã không thành công. Reuters không thể xác minh độc lập tình hình trên chiến trường. Bà Malia nói trong các bình luận riêng trên truyền hình rằng Nga thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang đưa quân từ các vị trí khác đến. Kiev hy vọng cuộc phản công của họ sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến, nhưng mô tả các cuộc tấn công đang diễn ra là cục bộ. Khi chúng tôi bắt đầu cuộc phản công, mọi người sẽ biết về nó, mọi người sẽ nhìn thấy nó, Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, nói với Reuters.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Trung Quốc để đàm phán trong những tuần tới, một quan chức cho biết hôm thứ Ba, vài tháng sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Washington hủy bỏ chuyến đi đã lên kế hoạch vì một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay ngang qua Hoa Kỳ. Chuyến thăm được Washington dự định là một bước quan trọng hướng tới điều mà Tổng thống Joe Biden gọi là sự tan băng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Blinken đã hoãn chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 2 sau khi một khinh khí cầu mà Bắc Kinh phủ nhận là khinh khí cầu do thám của chính phủ, bay qua không phận Hoa Kỳ và qua các địa điểm quân sự nhạy cảm, cuối cùng đã bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ và tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Quan chức giấu tên không cho biết chi tiết về thời gian. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng không xác nhận bất kỳ kế hoạch cập nhật nào cho chuyến đi của ông Blinken. Phó phát ngôn viên Vedant Patel nói, "Chúng tôi không có chuyến đi nào để Bộ trưởng thông báo. Như chúng tôi đã nói trước đây, chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được dời lại tới khi điều kiện cho phép." Đáp lại yêu cầu bình luận, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đề cập đến cuộc gặp cuối cùng giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia vào tháng 11. Ông nói, "Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với phía Hoa Kỳ và hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ thỏa hiệp được với Trung Quốc và cùng thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Bali." Trong một diễn biến riêng và không đề cập đến chuyến đi của ông Blinken, ông Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phát biểu tại một sự kiện tại Viện Hudson rằng vấn đề trao đổi với Bắc Kinh đang được cải thiện. Ông nói, các đường dây liên lạc đang mở ra và chúng tôi có thể trình bày một cách xây dựng hơn các lĩnh vực mà chúng tôi quan ngại và quan tâm. Mặc dù Hoa Kỳ đã không thành công trong việc khiến cho Trung Quốc đồng ý về các cơ chế khủng hoảng hiệu quả. Ông Campbell cho biết, những tình tiết như điều mà ông gọi là hành trình nguy hiểm của một tàu khu trục Trung Quốc ở eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy cho thấy sự cần thiết của những điều này để ngăn chặn những tình huống không mong muốn có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Trung Quốc ngày càng trở thành một cường quốc, lực lượng quân sự của họ chống lại chúng ta nhiều hơn so với trước đây, khả năng tính toán sai lầm, sơ suất là có thật và đang gia tăng, ông Campbell nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói các biện pháp mà quân đội Trung Quốc thực hiện ở eo biển Đài Loan là hợp lý, hợp pháp, chuyên nghiệp và an toàn.
Hơn một chục bang của Mỹ ngày thứ Tư rơi vào tình trạng báo động về chất lượng không khí khi khói từ hàng trăm đám cháy rừng đang hoành hành ở miền đông Canada bay xuống phía nam, phủ một màu xám nhờ nhờ lên quang cảnh thành phố New York và các thành phố lớn khác. Các cơ quan y tế ở 15 bang từ Vermont đến South Carolina cũng như Ohio và Kansas ở vùng Trung Tây, cảnh báo rằng các hạt mịn trong không khí có thể vượt quá mức không tốt cho sức khỏe và gây khó thở cho hàng triệu cư dân. Thủ đô Washington cũng được cảnh báo về chất lượng không khí theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia. Người dân được hướng dẫn hạn chế thời gian ở ngoài trời, trong khi những người có vấn đề về hô hấp được khuyên nên cân nhắc đeo khẩu trang. Khói đang bay qua biên giới phía bắc của Mỹ từ Canada, nơi mùa cháy rừng bắt đầu sớm và dữ dội bất thường do điều kiện khô và nóng kéo dài. Canada đang sắp chứng kiến mùa cháy rừng trầm trọng nhất từ trước tới nay. Bầu trời bên trên New York và nhiều thành phố khác ở Bắc Mỹ ngập một màu xám và không khí có mùi gỗ cháy. Những tòa nhà chọc trời của New York có thể được nhìn thấy từ xa hàng dặm vào một ngày nắng đẹp đã trở nên gần như vô hình. Các trường học của thành phố mở cửa vào ngày 7 tháng 6, mặc dù các sự kiện và hoạt động ngoài trời bao gồm cả lễ tốt nghiệp trung học cơ sở đã bị hủy bỏ, hoãn lại hoặc chuyển vào trong nhà.
Cựu phó tổng thống Mike Pence, người đã trung kiên phục vụ ông Donald Trump nhưng sau đó đã quay lưng lại với ông sau cuộc tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ năm 2021, đã chính thức thách thức sếp cũ của mình cho vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào thứ Tư. Việc một phó tổng thống tranh cử với tổng thống mà ông từng phục vụ dưới quyền là cực kỳ hiếm và điều đó chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Pence bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa với thách thức được ví như một ngọn núi phải leo khi chỉ đạt 5% ủng hộ và kém ông Trump 44 điểm, theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters Ipsos vào tháng 5. Ông Pence vừa bước sang tuổi 64 vào thứ Tư và sẽ đối mặt với ông Trump và ít nhất 10 người khác trong sân đấu đông người của đảng Cộng hòa, mà về cơ bản là cuộc đua hai người giữa ông Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis. Ông Pence sẽ tổ chức một sự kiện khởi động chiến dịch vào cuối ngày thứ Tư gần Des Moines, thủ phủ của bang Iowa, sau đó là một sự kiện của CNN vào tối thứ Tư. Chiến dịch tranh cử của ông Pence đã công bố ứng cử của ông cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vào thứ Hai. Trong 4 năm đầy biến động của ông Trump ở Nhà Trắng, ông Pence đã nhiều lần bảo vệ ông Trump qua nhiều vụ bê bối. Nhưng ông Pence đã hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Trump và những người ủng hộ ông khi, với tư cách là chủ tịch nghi lễ của Thượng viện, ông đã từ chối ngừng lại việc xác nhận chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Pence nói ông không có thẩm quyền theo hiến pháp để can thiệp vào kết quả bầu cử. Những người ủng hộ ông Trump đã xông vào điện Capitol trong quá trình chứng nhận vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, buộc ông Pence và các nhà lập pháp và nhân viên phải chạy trốn đến nơi an toàn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.